sống kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Kể từ dạo năm 1940 cho đến thời gian gần đây, bên Pháp có một phong trào linh mục thợ. Báo chí và các đài phát thanh truyền hình đã bàn ra tán vào rất nhiều về hiện tượng này. Các linh mục nói trên không làm cho một họ đạo mà làm việc như bất cứ một công nhân nào khác trong số hàng triệu công nhân, ngày ngày đều đặn đến sở. Một số trong những linh mục nói trên làm việc rất nặng nhọc trong tư thế của giới thợ làm thuê làm mướn độ Nhật, chứ không phải là một công nhân có việc làm chắc chắn và được hưởng mọi thứ quyền lợi. Người ta có thể gặp linh mục thợ này ở khắp mọi nơi trong các cơ sở khổng lồ của kỹ nghệ chế tạo xe hơi, nhưng nhất là tại các hải cảng lớn như các thành phố cảng Messina, Le Havre, Boulogne. Các linh mục thợ đã chọn lựa công tác mới xa lạ và mệt nhọc này để cảm nhận được tại chỗ, trong môi trường làm việc, điều mà một người cha gia đình nhiều khi có 3-4 đứa con cảm nhận trong trái tim. Các ngài không muốn hoán cải các bạn đồng nghiệp, cũng như không muốn dạy dỗ họ cái gì hết, mà chỉ muốn chia sẻ số phận công nhân của họ. Một trong số những linh mục thợ quen thuộc nhất là cha Jacques Leo, dòng Đa Minh. Cuộc đời của cha là một giai thoại. Là trạng sư trẻ tuổi vô thần, Jacques Leo gặp gỡ Đức Giêsu năm lên 24 tuổi. Anh xin theo đạo Công giáo, bỏ nghề trạng sư vào năm 1934, xin vào tu dòng Đa Minh, thụ phong linh mục năm 1939. 2 năm sau, cha trở thành linh mục thợ đầu tiên tại Pháp và làm việc như một phu quân vác tại bến tàu Marseille. Trong vòng 12 năm trời, cha đã viết rất nhiều sách. Có một câu nói rất quan trọng của cha mà đáng để chúng ta suy gẫm. Đối với người tin thì Thiên Chúa là một bản vị. Đối với những người trí thức, học cao, biết rộng thì Ngài chỉ là sự thật của lòng tin. Một sự thật thì người ta có thể nhận biết, và điều nhận biết được người ta có thể học hỏi đến nơi đến chốn. Nhưng điều mà người ta biết và có thể học thì chỉ một thời gian sau là có thể bị quên lãng. Ai đã từng thi đậu bằng tú tài hẳn biết nhiều thứ trong đầu, nhưng sau nhiều năm thì những hiểu biết ấy có lẽ chỉ còn lại một nửa, nếu không nói là quên gần hết. Giả sử trong số những người 60-70 tuổi mà còn đi thi lại bằng tú tài và làm lại các bài thi của các môn toán, vật lý, các cổ ngữ như tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, Do Thái như là cách đây 30-40 năm, thử hỏi được mấy người đậu hạng ưu hay hạng thứ. Những gì được học hỏi nhưng không trưởng thành hoặc gia tăng thì sẽ bị quên lãng ít nhiều tùy theo khả năng trí nhớ của con người. Điều này cũng đúng đối với lĩnh vực đức tin. Khi lòng tin không là gì khác ngoài một mớ công thức học thuộc lòng, thì đến lúc có chuyện nghiêm trọng phải giải quyết trong đời, nó sẽ không giúp chúng ta được gì cả. Lòng tin phải đi từ sự hiểu biết và thâm nhập vào con tim. Khi đó, con người không chỉ hiểu biết một sự thật, mà còn bị sự thật ấy đánh động nữa. Và sự thật ấy sẽ đi theo con người ấy suốt đời như một người bạn đồng hành, thinh lặng. Một người như thế là một người đã sống kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Ai đã sống kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa sẽ nhìn thế giới này với một con mắt khác. Cũng có thể là cuộc gặp gỡ đó biến họ thành một con người mới, và đối với họ, một thế giới mới bắt đầu. Sống kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa không chỉ là một may mắn tình cờ, mà là điều ai cũng có thể gặp gỡ được. Kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa có thể trao ban sức mạnh cứu độ nếu con người hiểu được ý nghĩa của nó. Muốn gặp gỡ Thiên Chúa là điều rất dễ, vì chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta, ngày ngày đi tìm gặp và đến gõ cửa tâm lòng trong mỗi người chúng ta. Bạn đang muốn tìm gặp Thiên Chúa ư? hãy nhớ lời Chúa nói: này, ta đang đứng ngoài cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa cho ta thì ta sẽ vào nhà kẻ ấy và cùng ăn bữa tối với kẻ ấy. Như vậy, có nghĩa là cuộc gặp gỡ hoàn toàn tùy thuộc nơi bạn, tùy thuộc nơi thái độ sẵn sàng và tỉnh thức của bạn. Có thể Thiên Chúa đã tìm đến và gõ cánh cửa của tấm lòng bạn nhiều lần rồi, nhưng bạn say ngủ hay bận bịu trăm công nghìn việc, hoặc trong tâm lòng bạn có nhiều tiếng ồn ào và quá nhiều khách khứa nên bạn đã không nghe tiếng Ngài và không mở cửa cho Ngài. Nếu thế thì cần phải có quyết định cụ thể và thay đổi ngay thế nào để lần tới khi Thiên Chúa đến gõ cửa lòng bạn, bạn sẵn sàng ra mở cửa và rước Ngài vào. Có thể Thiên Chúa đang gõ cửa tấm lòng bạn lúc này. Nếu bạn muốn sống kinh nghiệm gặp gỡ Ngài đích thực thì đừng bỏ lỡ cơ hội. Hãy chạy ra mở tung cánh cửa tấm lòng bạn cho Chúa và thưa với Ngài: lạy Chúa, chúng con sung sướng được Chúa viếng thăm chúng con. Xin Chúa hãy bước vào ngự trị trong tấm lòng hay trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa hãy biến đổi, thánh hóa con và làm cho con trở thành nhân chứng tình thương của Chúa giữa đời. Amen. Tin mừng nét.